về mạn Tây Nam, sau lưng Văn Dú là châu Nga Lộc, cách xa hòn núi đá chừng ngót 1/4 ngày đường. Nhà quan Châu làm trên một cái đồi, mái lợp danh, tường đất lèn, thấp và vững chãi. Chung quanh cây tre bụi rậm vây kín, dưới chân đồi là xóm làng. Quan Châu Nga năm ấy chừng ngoại 40 tuổi, người khỏe mạnh và tinh anh. Trong nhà lên đèn đã lâu, ông xếp gọn các đơn từ đã phê xong, lấy cái nghiên mực lớn trận lên và gạt nhỏ ngọn đèn dầu lạc để trên một cái giá cao trên án sách. Ông tụt giày, kéo cái chăn dệt ngũ sắc lên tận vai, đặt cái gối xếp lại cho chỉnh, rồi vừa ngả lưng lên bộ ván gỗ quý, vừa thở dài một cách khoan khoái nhẹ nhàng. Rồi ông quay đầu về nhà bên, cất tiếng xè xé gọi.
Tô Nang à, Tô Nang.
Tô Nang là người thiếp thứ năm của ông Châu Nga Lộc. Một lát tiếng chân ở ngoài đi tới, ông lim dim mắt nhìn lên đỉnh cái màn chưa buông, nằm vuốt râu, có ý đợi. Cái cảnh tù mù ở trong gian phòng kín đáo kia, vì đâu đã làm trong ấy thấy thú vui của sự sống. Cửa khẽ cọt kẹt mở, rồi tiếng một người đầy tớ thưa vào.
Quan Châu à,
hả?
Có một thằng trông mặt sợ hãi lắm, ở đâu hồng học chạy vào đây, nó còn ở ngoài sân đấy.
Nó vào làm gì?
Không biết ạ, nó không nói được, nó cuống quýt bám lấy nòng, chỉ một tí nữa thì bị chó cắn chết.
Mà sao lại để nó vào mới được chứ, đuổi nó ra.
Quan Châu cào nhào quay lưng vào, rồi lại gọi.
Tô Nang à, đi đóng cửa nhé.
Một lát cửa lại thấy mở hé.
Quan Châu à,
Quan Châu già dáng bực mình.
Cái gì?
Cái người lúc nãy,
mặc kệ cái người lúc nãy.
Ây...
Rồi ông ta lại gắt.
Mà làm sao cho nó vào mới được chứ?
Cổng ngoài sắp đóng, nó chạy nhanh quá, đâm bổ vào. Không ai giữ được, bây giờ nó không chịu ra nữa.
Nhưng mà nó vào làm gì?
Nó đã nói được rồi ạ. Nó bảo nó cần thưa với Quan Châu một chuyện ghê gớm lắm.
Ông Châu bực tức vô cùng. Ông chống tay trực dậy, nhưng còn mong bảo cái thằng thổ quấy rầy kia một lần nữa rằng việc quan trọng đến thế nào cũng phải để đến mai.
Người đầy tớ trình. Nó bảo thấy một việc ghê gớm lắm. Một người thắt cổ với một người chết mà nó ở hang Văn Dú ra.
Ở đâu ra?
Hang Văn Dú? Hang Văn Dú?
Phải rồi ạ. Ông Châu ngồi hẳn dậy bảo,
gọi nó vào đây.
Rồi ông tung chăn ra, khêu to ngọn đèn lên, sốt sắng muốn nghe câu chuyện lạ. Một người trần gian dám vào hang thần là một việc ghê gớm vô cùng. Song đối với ông Quan Châu thì lại là một điều lạ thường hơn là quái gở. Vì ông là một người thổ vào hạng trí thức, đọc qua nhiều sách chữ Hán, biết rất nhiều chuyện cũ. Những điều ly kỳ mà dân ông mê tín, như những việc bí hiểm trong hang thần, ông vẫn ngờ là chuyện huyền hoặc cả. Ông cho rằng đó chỉ là một điều phao chuyển vô lý của những người bày chuyện, hoặc là những mưu kế của kẻ nào có vàng bạc giấu ở trong hang. Nhiều lần ông muốn vào tận hang xem, ông lại hy vọng sẽ tìm thấy của cải trong ấy nữa. Song những điều dị đoan truyền lại lâu ngày vẫn có cái vẻ hiển nhiên rất vững chãi, thường khiến được những người cứng cỏi nhất cũng phải sờn lòng. Ông chắc hang thần không làm hại được mình. Thế mà biết bao lần ông hăm hở định vào thám hiểm trong hang, rồi lại thôi, không dám quyết. Người thổ lúc nãy đến tưới dầu vào ngọn lửa can đảm, chỉ trực những tắt trong lòng ông Châu. Hai người đầy tớ dẫn anh ta vào, như dẫn một người tù. Ông Châu bảo họ lui ra và đóng cửa lại. Người lạ mặt đứng trong đám tối cách ông quan thổ chừng 5 bước, vẫn yên lặng chưa nói gì. Ông Châu quắc mắt nhìn khắp người anh ta, bộ mặt anh ta rõ rệt in hình ảnh sự kinh ngạc. Anh ta lấm lét vừa nhìn chung quanh, vừa thở, môi mấp máy không nói được lời nào. Một lát, ông Châu quát to.
Mày vào đây làm gì?
Anh thổ trả người lên, rồi nhìn thẳng vào mặt ông Châu, nuốt nước bọt, nói,
tôi vào trình Quan Châu, rằng ở cửa hang Văn Dú có một người thắt cổ.
Khi nói đến tiếng Văn Dú,
Anh ta tái mặt đi. Bỗng thấy ông Châu nhìn ra phía cửa, gắt mắng ầm lên. Ai cho chúng mày được nghe trộm? Có cút đi không chết cả bây giờ. Người lạ mặt luống cuống. Ông Châu bảo. Tao mắng lũ người nhà, mày không việc gì. Rồi ông lại hỏi. Nhưng mày đến Văn Rú hay sao mà biết?
Tôi ở Văn Rú về đây. Tôi đi với một người tên là Nùng Khai.
Nó đâu rồi?
Dạ chết rồi ạ.
Nó chết rồi à?
Phải ạ.
Chúng mày là người đâu? Đến đây làm gì? Đầu đuôi thế nào? Kể ra.
Người con trai chưa kịp trả lời, ông Châu lại hỏi.
Mày không biết Văn Rú là chỗ ghê gớm sao?
Có chứ.
Thế sao còn đến? Đến làm gì? Nói mau.
Người con trai thưa.
Tôi là người Châu Cao Lâm, làm bộ hạ cho quan Châu tôi. Tôi với Nùng Khai đến Văn Rú vì có việc riêng quan Châu sai tôi làm. Chúng tôi đến nơi thì thấy có một người thắt cổ treo trên cây, mà là một người khách, người to béo, không biết là bao nhiêu tuổi, vì tôi không dám nhìn nó lâu.
Nói rồi anh ta rùng mình lên. Ông Châu hỏi,
chỗ ấy có người nào nữa không?
Dạ không biết, chỉ có một mình Nùng Khai vào hang thôi.
Vào hang làm gì?
Vào có việc riêng ạ.
Ông Châu thấy anh ta không muốn nói việc riêng ấy là việc gì, thì mỉm cười một cách hóm hình, vì ông cũng đoán ra được chút ít, và chỉ bảo người kia rằng,
được, thế rồi sao nữa?
Đáng lẽ tôi cũng vào hang Văn Rú với Nùng Khai, nhưng tại tôi thấy người khách nên không dám vào nữa. Tôi chắc người khách chết vì hang thần. Nùng Khai không thèm nghe tôi vào đấy một mình, nên quả nhiên cũng bị chết.
Người lạ mặt bèn thuật rõ việc, từ lúc ông già thổ đi vào trong hang tối, lúc anh ta đứng một mình chờ đợi, nghe ngóng mái, rồi lúc ném hòn sỏi thứ hai, và nghe thấy tiếng chân ông già chạy ra, cho đến lúc ông già chết cứng trong tay mình mà không nói được một lời nào hết. Chốc chốc ông quan thổ chặn lại hỏi cặn kẽ, nhưng người này, ngoài những cái hắn trông thấy, chừng cũng chẳng biết gì hơn. Câu trả lời của hắn bởi thế không được vừa ý ông Châu. Nhưng khi hắn nói đến lúc tìm thấy mảnh giấy rướm máu ở tay ông già và đưa ra để ông Châu xem, thì ông ta tỏ ra chiều vui vẻ lắm. Ông hăm hở cầm lấy, hình như đã nắm được cái đầu mối của các sự dị thường. Trong lúc ông Châu giở tờ giấy ẩm ra xem, thì người thổ Cao Lâm nhớ lại bước nguy hiểm sợ hãi đã qua. Anh ta không ngờ một người yếu bóng vía như mình lại thoát được khỏi tay thần Văn Rú. Anh ta nhớ rằng, chính lúc sợ hãi ở bên cái xác nằm cứng đờ của Nùng Khai thì trong trí vẫn tỉnh. Bấy giờ trời mỗi khắc một u ám. Người anh ta một thế lạnh lẽo, tưởng chừng như bị cái tử khí ngấm dần vào. Nghĩ đến người khách chết treo, nghĩ đến cái hoảng hốt của người thổ già lúc chạy ra ngoài hang, nghĩ đến cái hang mình đang ngồi trước cửa cùng với một người bị nó làm hại. Lại nghĩ đến những điều nguy khốn, độc ác, nó sẽ lừ lừ đến vây quanh mình như đêm tối ám mù cảnh vật. Anh ta liền vùng đứng dậy, buông cái xác ông già xuống đất, như thêm táo tợn vì quá khiếp sợ, khoa thanh dao sáng lên trước mặt, rồi hết sức nhanh chạy về đường Cao Lâm. Đang chạy, sực nhớ ra trước mặt mình có cái suối sâu khó lòng qua ngay được. Anh ta vội rẽ sang tay phải, chạy được một độ thì lại gặp khúc suối nữa chắn ngang. Anh ta thét lên một tiếng to, rồi bán sống bán chết băng về phía Châu Nga Lộc. Anh chàng đã thở không ra hơi, mà vẫn cứ luôn mồm gọi tên các chư vị Sàn Slin đến cứu. Lúc nào sau lưng cũng ồn ào như có ai đuổi bắt, mà càng chạy càng thấy chậm, bước đuổi càng thấy mau. Những đồi núi ruộng rậm như thêm nhiều mái ra, đường lối gồ ghề, vừa dính vừa trơn, làm cho anh ta cứ chúi vấp hoài, trượt ngã hoài, trăm lần tưởng chết. Đến lúc trông thấy những nhà cửa dưới chân đồi và cái cổng lớn ở Châu Nga thì trời đã tối. Anh ta chạy vụt ngay vào trong cổng. Những tiếng hò hét của bọn tôi tớ lại khiến anh ta thêm hoảng, vì anh ta tưởng đó là những tiếng ma quỷ ở trong chỗ nhà cửa biến hiện ra. Nhưng anh ta đã qua một cái sân rộng và phẳng, đã ngửi thấy mùi thóc vựa và ngựa chuồng là những mùi quen thuộc. Rồi lại nghe thấy những câu hỏi giận dữ của mấy người nắm mình lại. Lúc ấy anh ta mới dám chắc là mình thực còn
ở Dương Gian.
Các người nhà ông Châu Nga Lộc xôn xao nhao nhác vì nghe thấy anh ta bảo ở Văn Dú đến. Nhưng chính ông Châu thì sao không tỏ ra vẻ sợ ái gì? Bấy giờ người thổ Cao Lâm thấy ông ta tỉ chán vào lòng bàn tay, lặng lặng không nói câu nào. Và ra chiều suy nghĩ một cách điềm tĩnh. Cái vẻ ấm áp trong gian phòng sáng bởi một ngọn đèn cao này đã làm cho anh ta tỉnh hẳn người lại. Anh ta xì mũi vắt xuống đất, liếm môi một cái, rồi khẽ cất thứ giọng kín đáo của người hiến mưu kế mà nói với ông Châu đến những thần, những thánh, những thầy mo, bà then, đến những phương cầu cúng để cho thần Văn Dú nguôi cơn lôi đình. Vì hắn cho cái chết của người khách và của Nùng Khai là do sự tức giận của thần núi. Cái lòng tin mê của dân thổ lại thấy biểu lộ ra một lần nữa. Ông Châu trí thức kia liệu có thêm sờn lòng vì những điều mắt thấy của tiên thổ này chăng? Người thổ Cao Lâm cứ lải nhải hoài. Ông Châu thì vẫn trầm ngâm nhìn xuống mảnh giấy dày đặt trên bàn. Có lẽ ông ta đang nghĩ ngợi đâu đâu, chứ không để ý đến những lời anh thổ nói, vì bỗng nhiên ông ta đọc. Miệng có hai răng, mày vào trăm chân, mày lên ba tay, tên mày là Đá. Rồi ông hỏi, mày có biết chữ đấy chứ? Anh ta chưng hửng một lát rồi thưa. Có biết ạ. Ông Châu cau mày lại hỏi, mà mày hiểu những câu này chứ? Hiểu ạ. Không, không. Ông Châu thở dài. Thực mày không hiểu nghĩa là gì à? Không, mà hiểu làm sao được. Mà lấy mảnh giấy này ở tay Nùng Khai có phải không?
Phải ạ.
Thế tờ giấy ấy ở đâu ra, của Nùng Khai à? Người thổ Cao Lâm thưa. Nó ở hang ra tôi mới thấy có. Tôi hỏi, nó không nói được. Tôi bảo nó ra hiệu cho tôi hiểu ý, thì nó chết mất rồi.
Ông Châu vừa nhìn vào tờ giấy vừa hỏi. Nùng Khai là người thế nào?
Là một người ông Châu Cao Lâm sai đi đến Văn Dú với tôi.
Nó là người tin cẩn của ông Châu Cao Lâm, phải không?
Phải, cũng như tôi ạ.
Ông Châu khẽ gật đầu. Ông đặt mảnh giấy xuống bàn, ngẩng lên nhìn người thổ Cao Lâm, rồi dịu lời bảo hắn. Bây giờ, mày không được giấu tao một điều gì, thì tao mới xét được rõ việc này. Người khách kia chết, người thổ Nùng Khai chết, mà mày không chết, mày cũng đến Văn Dú. Biết rằng ai giết nó, thế ngộ bảo mày giết thì sao?
Người trẻ tuổi vội nói, không, không, không phải, không, không, không phải tôi.
Ông Châu liền chặn lại. Ừ, tao cũng biết, nhưng mà người ta muốn buộc tội cho mày cũng được. Tao lại biết chúng mày định vào hang Văn Dú làm gì nữa kia. Lúc nãy mày bảo quan Châu Cao Lâm sai đi có việc riêng, tao đã đoán biết ngay. Đây tao hỏi cho rõ thêm, mày không được giấu nữa.
Rồi ông Châu nhìn thẳng vào mặt người trai thổ, hỏi một cách rõng rạc. Tại sao quan Châu Cao Lâm lại biết được trong han thần có của chôn?
Người thổ Cao Lâm giật nảy mình lên, không giấu được cái kinh ngạc. Trong lúc hốt hoảng, hắn đã chót nói với quan Châu rằng Nùng Khai và hắn đi tới Văn Dú là theo lệnh ông Châu Cao Lâm sai đi. Sau hắn nghĩ lại, định bịa đặt ra một chuyện nào đó, như đi tìm người nhà lạc, hay đi qua Văn Dú tự dưng bị run đuổi vào hang, hay là một chuyện huyền hoặc nào đó. Đợi ông Châu hỏi thì hắn sẽ đem ra mà trả lời. Nhưng không ngờ câu hỏi của ông Châu kia đường đột quá, lại trúng ngay vào sự thực mà hắn muốn giữ kín. Hắn không dám nhìn đôi mắt soi mói của ông Châu Nga Lộc nữa và đứng lặng thinh. Ông Châu lại lấy lời nói thực dịu dàng bảo hắn. Mày đứng gần lại đây, đừng sợ. Mà cũng đừng ngại gì hết, mày phải nói rành mạch đầu đuôi công việc mày định làm cho tao nghe.
Người thổ Cao Lâm vẫn không thưa. Ông quan thổ nói tiếp. Tao có đủ quyền thế bênh vực mày. Cũng có đủ quyền buộc tội mày nữa. Mà tao muốn cho mày ở đây hay đuổi mày ra khỏi châu cũng được. Ở châu tao không nhà nào dám chứa một người ở hang thần về.
Ông Châu Nga Lộc trông thấy rõ cái sợ hãi trên mặt người trai thổ. Hắn nhìn ông ta ra ý van lơn. Ông ta lại dỗ. Thế nào? Mày nói đi. Nói thực mọi điều cho tao nghe. Mày đã vào đây đã khỏi chết vì ông thần Văn Dú rồi. Thì mày nói đi, giấu tao làm gì nữa? Mà giấu tao rồi tao cũng biết được kìa mà.
Anh chàng nuốt nước bọt, liếm môi hai ba lần, nuốt nước bọt nữa, mặt nhăn nhó ra vẻ khổ sở, tuyệt vọng. Nhưng hắn biết lời của ông quan này chắc chắn như dây sắt ràng buộc, nên phải khai rằng.
Cách đây ngót 10 hôm, một người lý trưởng bản Đong thuộc châu Cao Lâm đến nhà quan châu tôi, đưa trình một bản địa đồ vẽ đường lối đi vào Văn Dú và biên mấy câu thần chú để khi vào được hang ấy mà đọc thì tìm thấy vàng.
Những câu thần chú ấy chép trong giấy này phải không?
Phải rồi ạ, nhưng mảnh giấy này lại khác. Chắc Nùng Khai lấy ở trong hang ra, chỉ thấy những chữ chứ không có địa đồ.
Thế nghĩa là việc này có người khác biết chứ gì?
Có lẽ là thằng khách.
Mà sao nó lại chết? Có người nào ở trong hang nữa không?
Tôi không biết, tôi biết thế nào được.
Ừ phải, kể nốt đi. Anh ta kể tiếp.
Bản địa đồ ấy là nguyên là của một ông già ở bản Đong tên là Hoàng An Lài. Lúc gần chết trao lại cho người lý trưởng ở đấy, nói rằng đó là bản sao lại bức địa đồ của một người Tàu đời nhà Minh sang làm quan bên này. Viên quan Tàu ấy có của để ở Văn Dú.
Thế nào? Một người quan Tàu đời nhà Minh?
Phải, bấy giờ là hồi quan nhà Minh sang cai trị, viên quan Tàu kia tích được rất nhiều của trong hang Văn Dú một cách rất kín, rất khéo, không ai biết được, định sau này sẽ mang dần về Tàu. Không ngờ trong nước người Kinh nổi lên, đánh đuổi quân Minh, viên quan kia phải chạy ẩn vào nhà ông Tổ ba đời nhà An Lài, rồi vì già yếu và lo nghĩ quá nên chết ở nhà ấy. Lúc hấp hối, người ấy có để lại cho nhà họ Hoàng rất nhiều tiền bạc, và đưa ra một bức địa đồ chỉ nơi giấu của nhờ đưa sang cho con cháu ở bên Tàu.
Thế người quan Tàu không có bộ hạ sao?
Nghe như có, song người nhà họ Hoàng thông thuộc đường lối và trong khi loạn lạc họ có cách trốn được ra ngoài. Người quan Tàu bắt nhà họ Hoàng thề nguyền rất độc, không bao giờ được lộ việc ấy ra cho ai biết mà nhất là không được tìm cách vào hang thần. Viên quan ấy lại cho biết rằng y đã yểm vào các của giấu ở trong núi và thờ thần giữ của trong ấy nữa. Của cải ấy thì chỉ có con cháu người quan Tàu mới dùng được, mà ai cả gan hay vô tình vào hang Văn Dú sẽ bị thần vượt chết ngay. Nhà họ Hoàng không tin người Tàu chết rồi, họ liền đem sau lại bức địa đồ và chép lại những lời thần chú biên lên một mảnh giấy khác.
Ông Châu Nga Lộc hỏi, thế thì có lẽ chính là mảnh giấy này?
Tôi không biết chắc ạ. Người nhà họ Hoàng đưa những giấy tờ của viên quan nhà Minh cùng với hai bản giấy kia sang Tàu, rồi không thấy ai trở lại cả. Để ý dò xét 30-40 năm trời, sau lúc trong nước người Kinh đã bình định và lúc mấy thầy địa lý Tàu đã qua lại được nước Nam, mà vẫn không thấy tăm hơi bọn người nhà họ Hoàng, cũng không thấy bóng người Tàu nào sang tìm của hết.
Về sau, con cháu họ Hoàng học thuộc lời thần chú và đánh liều đi vào kiếm của trong hang thần. Nhưng người nào đi cũng không trở lại nữa.
Có hai lần người ta đi tìm thì thấy một đứa nằm chết ở gần suối Văn Dú. Còn những đứa khác, người ta chắc chết ở trong hang, nhưng không ai dám vào. Việc ấy đồn ra và từ đấy bắt đầu có những chuyện ghê gớm gây nên bởi thần Văn Dú. Ở làng gần suối lớn, đã phải lập ra tục tế thần núi bằng các người con gái đẹp mới được bình yên. Nhà họ Hoàng không bao giờ dám lộ những chuyện kín về sự yểm của ra vì sợ người ta đổ cho rằng cái họa lớn kia gây nên tại nhà mình.
Ông Châu chặn lại hỏi.
Ừ, thế sao họ Hoàng không hủy cái giấy kia đi?
Dạ, hình như họ muốn giữ lại để sau này nếu con cháu của người quan Tàu có ai sang tìm của, họ sẽ đem tờ giấy ấy ra làm chứng, mong người Tàu đền ơn. Xong đến đời An Lài thì ông ta vẫn giữ kín không cho các con biết, sợ chúng vì tham mà mang họa. Hoàng có ý đưa cho người lý trưởng bản Đong để hắn chỉnh cho quan châu Cao Lâm biết đến nguồn gốc những cái tai họa bí hiểm của hang thần.
Quan châu Cao Lâm tôi lại không sợ những điều ghê gớm kia, bàn với tôi cái kế tìm vàng trong Văn Dú và có ý sai tôi đi dò xét trước. Tôi mới nghe cũng đủ khiếp rồi.
Nhưng quan châu tôi nhất định bắt tôi phải vâng theo. Trong mấy ngày, ông ấy giảng dụ các lẽ cho tôi nghe, cắt nghĩa cho tôi không sợ những chuyện người ta đồn về hang thần. Lại hứa cho tôi rất nhiều tiền, lại cho tôi được làm chánh tổng nữa. Nhà tôi lại mấy đời nhờ vả nhà quan châu tôi, mà bây giờ cũng nghèo. Tôi biết chắc nếu việc thành thì sung sướng một đời, nên mới vâng lệnh ông châu tôi.
Thế còn tên Nùng Khai?
À phải, cũng tại Nùng Khai nữa. Nên quan châu tôi càng muốn tìm cho được của trong văn rú, mà tôi được vững lòng thêm.
Nùng Khai là một tên cướp rất táo tợn. Nó vẫn chửi rủa văn rú mà không việc gì. Nó lại bảo rằng nếu nó biết trước văn rú có vàng thì nó lấy đã lâu rồi, không phải đi cướp đâu nữa.
Sao quan châu Cao Lâm lại giao việc ấy cho một tên cướp?
Vì nó có họ với một người thiếp của quan châu tôi. Nó bị bắt, đáng lẽ là bị chết chém, nhưng quan châu tôi lấy quyền thế giảm tội cho nó. Bởi thế lúc cho gọi nó lên, nói đến việc tìm của thì nó thề sống chết sẽ trung thành với quan châu tôi. Nó quả quyết sẽ đi vào hang thần, sẽ tìm cho được của trong hang thần. Ông châu tôi liền giao cho nó bản địa đồ kia, lại cho tôi đi theo, vừa để coi chừng, vừa để giúp đỡ nó. Tôi thấy nó nói mạnh bạo và khôn khéo lắm, nên quên cả sợ. Nhưng đến lúc gần thấy hang núi, tôi đã lo ngại. Lúc qua suối lớn, tôi đã ghê rợn. Sau lại thấy thằng khách thắt cổ, rồi lại thấy Nùng Khai hốt hoảng ở trong hang chạy ra.
Ông châu vừa nghe người thổ Cao Lâm, vừa lấy que đẩy bấc cho ngọn đèn dầu cháy to lên. Trên mặt ông hiện ra cái vẻ chăm chú của một người thu hết cả tâm trí vào một việc. Lông mày nhíu lại, đôi mắt trong sáng lạnh lùng nhìn ngọn lửa mà hơi thở của ông làm cho hơi run run. Ông khẽ nói.
Ai giết tên khách kia?
Trong hang còn có người nào không?
Có vật gì không? Rắn đết chăng? Yêu quái? Sao Nùng Khai lại chết?
Mấy câu đó nói nhanh, như chẳng bảo ai, như lời tự vấn.
Và người con trai thổ cũng không biết đáp thế nào được, nên ngậm tăm.
Ông quay lại nhìn hắn và hỏi to lên.
Thế trong mình Nùng Khai không thấy có vết tích gì chứ? Mày có thấy dấu máu nào không?
Người thổ Cao Lâm ngẫm nghĩ một hồi.
Không thấy gì cả. Hay là không thấy vết thương nào nặng đến nỗi làm chết được người.
Nhưng không có một tí dấu vết gì sao?
Có, mà nhỏ lắm. Chỉ lấm tấm rứa máu như chốt da kỳ mạnh hay bị xước vào đâu mà thôi.
Thế à, ở chân phải không? Nó hẳn bị cái gì cuốn chặt ở chân.
Không, ở tay ạ, ở hai bàn tay, nhiều nhất là ở các ngón.
Ông châu lẩm bẩm.
Thế thì quái lạ lắm.
Ông vừa nói vừa nhìn mảnh giấy vuông mà ông lật hết mặt nọ đến mặt kia. Vết máu trên tờ giấy, lời người trai thổ, là ở tay Nùng Khai dính ra đấy. Nó nắm chặt quá, tôi gỡ mãi mới lấy được ra.
Ông châu chừng như không để ý đến câu vừa nói, chỉ hỏi, thế còn bản địa đồ kia?
Bản địa đồ kia thì Nùng Khai dắt trong mình nó, tôi không dám lấy. Bản địa đồ ấy chỉ vẽ lối đi văn rú, chứ không vẽ đường lối trong hang.
Ông châu gật gù. Được rồi. Tao hiểu rồi. Bây giờ mày hãy lui xuống nhà mà ngủ đi. Rồi ở đây với tao, tao sẽ liệu. Chúng nó có hỏi thì không được kể điều gì về hang văn rú hết.
Nói rằng quan châu bắt phải im.
Mà quan châu có bảo thầy Mo đó.
Được rồi, có. Thôi xuống đi.
Nòng à, lên dẫn nó xuống. Cho nó thay quần áo, cho nó sưởi, rồi bảo nó ngủ đi.
Lúc tên Nòng xuống dưới nhà, người thổ Cao Lâm còn dặn với.
Quan châu bảo thầy Mo nhé, quan châu à.
Được, được.